mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp cái bài nói rộng về sắc thân của vua Trần Thái Tông. Tức là phần trước nói đến cái đoạn bệnh nặng đó, tức là một hôm bệnh nặng trầm kha trăm năm trọn về mộng lớn, đó là lúc mà bệnh nặng thì mới thấy là nghĩa là tất cả đều là giấc mộng. Rồi tim gan đau đớn, dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói, còn muốn cầu đảo sống lâu, nào biết sát sinh hại mạng, chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Tức là đến cái lúc bệnh nặng rồi, thì lúc này nghĩa là tim gan nó đau đớn, thân thể nó ốm gầy, lúc cho nên rồi nghĩa là không còn có cái dáng mà gọi là nó khỏe mạnh, nó bình thường nữa. Coi đến lúc này là mới thấy chán trường. Nhưng mà rồi khi này là khi coi như là nó bệnh nặng là sắp chết á, cho nên rồi còn muốn cầu đảo sống cho dai, thấy không? Tức là khi biết là mình cái mạng sống không còn được bao nhiêu, nhưng mà cũng còn cố cầu để cho sống tiếp, sống dai. Nhưng mà mình là muốn sống dai, lại sát sinh hại mạng để mà cầu. Đó là cái nó gọi là nó trái ngược, mình muốn sống mà lại giết mạng con vật này vật kia để mà cầu đảo, thì vậy là nghĩ có được không? Nhưng mà đa nhiều người lại lầm lẫn, phải không? Đúng ra mình muốn sống thì phải phóng sanh, phải không? Phóng sanh cho những con vật khác nó được thoát khỏi những cái mạng nó được kéo dài, thì cái nhân đó thì nó mới hợp với cái quả này. Còn cái này mình muốn sống lâu lại giết mạng con khác để mà cầu, thì nó rất là trái ngược, nó mâu thuẫn, thấy không? Cái đó là trái với nhân quả. Nhưng mà có nhiều khi mình lại lầm lẫn trong cái đó, cho nên ở đây Ngài nói rõ ra để cho mình thấy những cái lầm đó, thấy không? Rồi chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Tất nhiên là muốn là đời sống của mình đó, nó lâu dài như cái tùng cái bá, thấy không? Mà không ngờ đến đây rồi á thì giống như nhà nó siêu, nó muốn đổ, lúc nào là nó đổ, không còn có bền vững gì nữa hết. Tới chỗ này á thì mới kiểm lại á, thì mới thấy cái thân này nó cái bản chất nó là vô thường, nó quá rõ nữa. Nhưng mà có khi tới đây còn chưa tỉnh. Chứ còn khéo tới đây mà quán kỹ thì sẽ thấy nghe là cái ta này nó không còn có chỗ nào tìm cái ta ở đâu. Nhưng mà sự thật khi mà người mà tới đây rồi á thì khó mà tỉnh nổi, tại vì lúc này là lúc đau đớn, không rồi lúc sắp rời bỏ thân, cho nên người mà không có công phu tu hành á tới đây dễ hoang mang, không? Do đó mà khi mà còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo, phải cố gắng để mà tu hành, để mà quan sát cho kỹ, tới đây có được ít nhiều cái tự chủ, cái sáng suốt, không có mê. Chứ còn lúc đây tới đây là cái mê đó, thì sẽ dẫn đi xa, đi bậy. Rồi tới khi bệnh nặng rồi á, thì nhớ của cải. Tới lúc này rồi thì nhớ lại của cải, nhớ nhà cửa, nhớ sự nghiệp. Rồi đi không nổi nữa thì vậy là càng nguy hiểm, tức là đi khó đi nữa. Cho nên có một câu chuyện là có một cái gia đình, cái ông nọ cũng nhà cũng khá, thì khi mà ông bệnh nặng sắp chết á, gia đình vợ con bạn bè mới tụ họp lại đông đủ ở bên cái giường bệnh, rồi cũng buồn bã rồi xót thương cho ông. Thì cái người vợ già đó khóc thúc thích ở bên đó, đám con thì cũng nghĩa là sụt sịt mũi, không coi như là cái cảnh là chia ly sắp tới. Thì trong cái hoàn cảnh này thật là coi như là sầu não đó, ám đạm đó. Thì bất chợt ông mới mở mắt ra, ông mới thều thào, ông hỏi, vợ tôi có ở đây không? À, thì bà vợ trả lời là tôi đây, tôi đang ở bên ông đây nè. À, rồi ông hỏi vậy chứ còn cái thằng con trai lớn ở đâu? À, thì bà vợ đó bà chỉ, bà nói nó ở đây nè. À, rồi ông hỏi tiếp, còn năm thằng kia ở đâu? À, thì bà vợ bà nói nó cũng đều có mặt ở bên đây hết đây nè. À, rồi ông hỏi tiếp, còn mấy đứa con gái? À, thì bà vợ bà nói tất cả chúng nó đều ở bên cạnh ông đây nè, ông hãy yên tâm mà tịnh dưỡng, đừng có lo gì hết. À, tưởng đâu bà nói vậy là an ủi ông, không ngờ ông lại bảo trời đất mấy người đều có mặt ở đây hết á, thì ai mà trông coi cái cửa tiệm cho ta. Thì quý vị thấy như vậy thì sao? À, nghĩa là khi chết á, không thì lúc đó nghĩa là đáng lẽ là lúc này là lúc mà để ra đi đó, mà bây giờ con cái được có bên hết rồi đó mà lại không yên lòng, coi như là tụ nghĩa là họp đây rồi thì còn cửa tiệm không ai coi hết, nhớ cái cửa tiệm không ai coi hết. À, thì hỏi như vậy thì làm sao mà đi cho nổi, tức là nhớ của cải thôi. À, bởi vậy những cái điều này là những cái điều coi như là thực tế, không để cho mình quán sát, để cho mình có cái sức sống mà nó chân thật, nó sáng suốt, là để mà khi đi á, đi trong cái sáng suốt là chứ không có đi bậy. À, cho nên ở đây là ngài nhắc nhở đó để cho thấy rõ cái bản chất của thân là như vậy. Đây là tới cái lúc già, giờ tới lúc chết. Hồn phách tuy về cõi quỷ, còn thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước, rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tởm, chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dồi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé, người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu, nhặt thu hài cốt chôn cất thịt xương. Tức là tới khi mà chết á thì hồn phách, tức là khi mà chết rồi thì cái hồn phách mình á đã đi về trên cái cõi quỷ rồi, còn ở đây á cái thây này thì nó còn để lại nhân gian thôi, thì còn lại là còn cái thây chết, cái xác chết thôi. À, chứ còn cái hồn kia thì nó đã đi ra rồi. Vậy thì cái ta ở chỗ nào? Kiểm lại thì mới thấy rõ lẽ thật lâu nay chấp đây là ta thế này, ta thế kia. Lúc này đó tìm cái ta ở đâu? Lúc này mà mặc cho ai chửi mắng rồi giẫm đạp hay gì đó cũng không còn biết gì được hết. Tóc lông răng móng đó, nó chưa có tiêu kịp nhưng mà đàm giải nó đã chảy trước rồi, không? Rồi hôi hám, rồi sình, không? Nói tới đây là thấy là nghĩa là mới thật là chán trường, không? Tức là người đi qua nếu mà chết mà không có kịp chôn á, thì để đó người ta đi qua thì đều bịt mũi, không? Con mà nó thương á, cách mấy đi nữa mà lúc này nó cũng bịt mũi. Thì như vậy đó là cái lẽ thật của cái xác thân là như vậy, không?